Hiểu không cần lý. Nói thành quen, viết thành quen, cái quen dần nghe xuôi tai, nhìn thuận mắt. Thực ra, rất nhiều cái quen ấy chứa đầy mâu thuẫn. Khi nói trên khắp toàn cầu là hàm ý trên toàn bộ tinh cầu này. Vậy trên toàn cầu là đã đủ, hoặc trên khắp hành tinh là đã ổn. Đã khắp lại còn toàn, chẳng biết là quy mô còn bao phủ đến tận đâu. Rồi cũng lại nói, từ khắp mọi miền đất nước, đã khắp lại còn mọi, từ mọi miền đất nước, từ khắp miền đất nước. Chắc thế đã đủ ý và gọn. Cũng vậy, tất cả mọi người có mặt đều vui, đã tất cả lại còn mọi. Tất cả những người có mặt đều vui, mọi người có mặt đều vui, đủ chưa nhỉ? Cái biển cảnh báo đặt trước chợ ghi rõ ràng, cấm không được mang xe vào chợ. Cấm mang xe vào chợ đã đủ rồi. Không được mang xe vào chợ đã đủ, nhưng ghép hai từ hàm nghĩa nhấn mạnh hơn. Cấm không được đã thành câu đầu lưỡi, đã thành cụm từ không muốn tách rời. Bẻ chữ, bẻ nghĩa thì người ta cấm cái chuyện không được mang xe vào, tức là được mang xe vào chợ. Nhưng người Việt vẫn rất hiểu nghĩa của cái cụm từ cấm không được. Trẻ chữ, trẻ nghĩa ra thì câu này cũng mang nghĩa ngược. Đó là một hành động mà anh đã tránh không thực hiện. Anh đã tránh cái việc không thực hiện, tức là anh đã thực hiện. Cấu trúc câu tiếng Việt thực ra tưởng như thừa một chữ, nhưng là để nhấn mạnh. Giờ lý ra thì phải thêm dấu phẩy. Đó là một hành động mà anh đã tránh không thực hiện. Có ngoại ngữ, một ngôn ngữ phương Tây chẳng hạn. Người ta có thể điều kiện đối chiếu ngữ pháp. Mới học tiếng Anh, người ta có thể thấy ngay sự bất hợp lý của mẫu câu tiếng Việt. Mặc dù trời mưa, nhưng nó vẫn đi học. Đã mặc dù, lại còn nhưng. Tiếng Anh, đã on thao. Đã thao thì thôi bắt. Mặc dù trời mưa, nó vẫn đi học. Nghe văn xuôi. Nhưng những nhà ngôn ngữ học như Cao Xuân Hạo thì bảo thế mới là tiếng Việt. Đừng có lấy một ngôn ngữ khác mà làm chuẩn. Đừng có dĩ Âu vi Trung. Đừng có lấy châu Âu làm trung tâm. Lấy quy định chủ ngữ, vị ngữ mà soi vào tiếng Việt thì không giải thích nổi và làm hỏng tiếng Việt. Tiếng Việt vẫn cứ mặc dù chấm chấm nhưng đấy. Tiếng Việt vẫn cứ cấm không được đấy. Hãy cố hiểu nó, chứ đừng có lý giải nó, hoạch huệ nó. Chỉ có hai người được gọi là đẻ. Quan hệ huyết thống, người ta còn gọi là quan hệ ruột thịt, chung một dòng máu. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Cùng khúc ruột của tổ tiên ông bà cha mẹ, máu chảy ruột mềm. Từ đấy mà gọi là chú, bác ruột, cô cậu ruột, cô dì ruột, anh chị em ruột. Ngược trở lên với người trên, không ai gọi là ông bà ruột, cụ kỵ ruột. Cũng có khi, đây đó người ta còn gọi là cha ruột, mẹ ruột. Chứ mẹ ruột còn khả dĩ, vì con là từ khúc ruột của mẹ cắt rốn mà ra. Chứ con đâu có từ khúc ruột nào của cha. Bố ruột, cha ruột, nghe nhiều mà thành quen. Thực ra nó vẫn vênh vênh, vướng vướng. Cha đẻ, mẹ đẻ. Cha không đẻ được. Tất nhiên, nhưng chắc chắn cha có liên quan đến quá trình hoài thai và sinh đẻ. Không đẻ, nhưng gọi là cha đẻ, bố đẻ thì đúng đắn và đúng nghĩa. Và chỉ có hai người được gọi kèm chữ đẻ, cha và mẹ. Cũng chỉ cha và mẹ mới được gọi là thân sinh, hai cụ thân sinh của tôi hoặc song thân của tôi, cha là thân phụ, mẹ là thân mẫu. Không ai gọi ông đẻ, bà đẻ, trừ khi gọi sản phụ là bà đẻ và cái nhau của sản phụ thì gọi là cái rau, bà đẻ. Không ai gọi cô đẻ, dì đẻ, chị đẻ, em đẻ. Đã có cô ruột, dì ruột, chị ruột và em ruột rồi. Một số vùng quê, con vẫn gọi mẹ là đẻ. Đẻ ơi, đừng có lấy chồng, bỏ con ở lại, nỗi lòng bơ vơ. Đấy là đứa con thơ khẩn cầu người mẹ quá chồng rằng mẹ đừng có đi bước nữa.
Chữ nghĩa quân sự.
Đất nước triền miên chiến tranh, cả nghìn năm chiến đấu chống quân xâm lược phương Bắc, cả thế kỷ chống thực dân Pháp, rồi hơn 20 năm chiến trận với Mỹ, ngôn ngữ cũng quân sự hóa. Ngôn ngữ từ quân sự đi vào lời ăn tiếng nói hàng ngày của dân chúng, vào cả văn chương. Chữ phi vụ từng nhắc đến chẳng hạn. Nó chỉ một công vụ bay, một chuyến bay của phi công Mỹ, nhưng rồi đã được dùng thay cho chữ vụ việc. Nhiều vụ việc chẳng hề bay gì cả. Lấy một số ví dụ về ngôn ngữ quân sự như sau. Lực lượng, diễn viên được huy động để dựng vở mới. Đây là số lượng diễn viên của đoàn, toàn bộ biên chế diễn viên của đoàn được huy động. Thứ hai, thân chinh. Thân chinh ra phòng khách để gặp bạn. Ngày trước các vị đế vương tự mình cầm quân đi chiến chinh thì gọi là thân chinh. Nhưng từ điển tiếng Việt bây giờ cũng đã dân sự hóa từ này, chỉ còn định nghĩa là trực tiếp làm một việc gì đó. Nói một cách dân sự thì nên dùng chữ tự mình, tự thân hay chủ động. Đội ngũ trí thức. Đây là nói về trí thức ở vị trí xã hội là một tầng lớp. Đơn vị nghệ thuật. Đây là một tổ chức, một đoàn nghệ thuật, một nhà hát, một ban, nhóm. Lễ xuất quân của đoàn thể thao quận. Đoàn thể thao này làm lễ bắt đầu thi đấu, tranh tài hoặc khởi đầu một hoạt động nào đó. Nhà bên này không chịu được nữa, bèn quyết định phản pháo. Pháo địch bắn đi, pháo ta bắn lại, gọi là phản pháo. Hai gia đình mâu thuẫn, một bên chủ động khiêu khích gây hấn, bên kia phản đòn, trả đũa. Anh thích cô ta, nhưng không dám động binh. Chữ động binh, anh không dám ngỏ lời, ngỏ ý. Ở một mức độ khác thì anh không dám hành động sàm sỡ, trêu ghẹo, động đậy, ngọ ngậy gì. Họ là những nhà quay phim thiện chiến. Thiện chiến. Đây không nói về những nhà quay phim là phóng viên chiến trường, chỉ đơn giản là tác giả viết về những nhà quay phim lành nghề, thiện nghệ.
Chữ nghĩa hành chính.
Báo chí mang tính tuyên truyền cũng giúp phổ biến ngôn ngữ công sở hành chính. Nó đi vào lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân và vào cả văn chương. Một ông sếp ở Hội Văn học nghệ thuật, ông cũng là nhà thơ, vậy mà mở miệng kính thưa, kính gửi trước toàn thể hội viên, ông toàn gọi hội viên là đồng chí, như thể đang sinh hoạt chi bộ đảng. Tôi nhắc ông, hội viên chỉ có 20% là đảng viên. Vậy mà anh cứ phải gọi là đồng chí. Ông cười cười, sửa được vài câu rồi đâu lại hoàn đấy, bởi thói quen. Một nhà văn miêu tả rất tỉ mỉ một cái nghi lễ dân gian. Ông thầy cúng dọn dẹp bàn thờ, sắp xếp mọi thứ cho đúng. Không khí đang dần dã và hơi cổ kính, thì nhà văn tương ngay cho một câu. Sau khi tiến hành những thủ tục ấy, ông thầy mới bắt đầu buổi lễ. Những chữ hành chính đi vào đây đã làm cho không khí dần dã và cổ kính phải lặn đi mất. Ta chú ý chữ chuẩn bị trong câu này. Chuẩn bị có trận mưa sao băng lớn nhất trong năm. Người ta đã quen với chữ chuẩn bị này đến mức limon, cũng chẳng thấy vướng mắc gì. Nghe rất hành chính. Chuẩn bị gì nhỉ? Ai chuẩn bị? Rất nhiều khi nó chỉ có nghĩa là sắp, sắp sửa, sửa soạn mà thôi. Sắp có trận mưa sao băng lớn nhất trong năm. Tôi chuẩn bị ăn cơm rồi. Nói là tôi sắp ăn cơm rồi, nghe giản dị, gần gũi hơn chứ nhỉ? Tôi chuẩn bị lên đường. Nếu cần tạo cảm giác đơn giản hơn, văn hơn thì nên viết tôi sửa soạn lên đường.
Liên tục ngã mũ kính cần.
Chính tả những năm 1970-1980 quy định rằng chỉ có mấy danh từ chung cần viết hoa như chữ Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, chữ Bác là chỉ Bác Hồ, chữ Người là cũng để nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vậy thôi. Viết hoa là để tỏ lòng kính trọng, đấy là cách giải thích. Nhưng rồi bây giờ ngập tràn chữ viết hoa, một bài báo, một trang sách chi chít chữ viết hoa, đến rỗi cả mắt, hoa cả mắt. Tự giải thích là đối tượng cần kính trọng đã nhiều hơn ngày trước, hơn gấp nhiều lần. Người ta viết hoa chữ Tổng thống trong chữ Tổng thống Obama. Obama là danh từ riêng, chắc chắn là viết hoa. Nhưng Tổng thống là danh từ chung, ai quy định viết hoa chữ này? Cũng thế là những chữ Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng, Giám đốc, Tổng thư ký v.v. thôi thì viết hoa hết. Chuyện vui. Một nhạc sĩ trong tác phẩm của mình đã góp nhặt của một bậc thầy một tí. Bản nhạc được tấu lên, một người thưởng thức chốc chốc phải đứng dậy, cúi mình chào cung kính. Hỏi làm sao phải chào liên tục như vậy? Ông bảo, vì nãy giờ tôi liên tục gặp người quen. Đọc một bài báo bây giờ cũng phải liên tục ngả mũ. Cúi mình chào, cung kính. Gặp nhiều chữ phải cung kính quá. Cung kính trước đối tượng xứng đáng là cần thiết, nhưng ít ra cũng phải có một cơ quan có trách nhiệm quy định cách chính tả cung kính này. Không một ai đứng ra quy định, thế là thả lòng cho cánh làm báo có ngoại ngữ cứ thế bê nguyên si chính tả tiếng Anh, tiếng Mỹ vào tiếng Việt. Chính tả của họ thì các ngày trong tuần cũng viết hoa, thứ sáu, sáu, thứ bảy, bảy, chủ nhật, chủ. Những chữ này đều viết hoa. Friday, Saturday, Sunday. Tháng cũng viết hoa, tháng tư, tháng năm, tháng sáu. Tiếng Việt của các vị cứ vậy mà phá vỡ quy chuẩn. Người theo chính tả tiếng Việt thì không viết hoa. Người theo chính tả ngoại ngữ thì lại viết hoa, làm rối loạn cả lên. Cung kính quá, đến mức viết cũng thừa, cũng sai mà không tự biết. Bây giờ có cái mốt thưa gửi mào đầu như sau. Kính thưa quý vị khách quý. Để mở đầu, xin được phép trích một câu danh ngôn lừng danh của một nhà danh nhân danh tiếng. Một người từng nắm giữ những trọng trách quan trọng. Tôi chưa phải nghe ai nói một tràng những từ kính cẩn, thừa thãi như vậy. Nhưng từng chữ thì có, nhiều lúc nhiều nơi. Có một chữ mà tôi vẫn tránh dùng, đó là bạn đọc. Tôi quen dùng những chữ mang tính tập trung như người đọc, độc giả. Người đọc chưa hẳn là bạn ta. Dù có là bạn, thì cũng nên để cho họ có một vị trí trung lập và khách quan tương đối. Gọi là bạn đọc, có một cái gì đó mang tính lấy lòng, mua chuộc, chưa gì đã phủ đầu người ta bằng một thứ tình cảm, mị dân, cầu mong sự thiên vị. Trở lại với việc không có quy chuẩn chính tả của một cơ quan có trách nhiệm, nhìn bìa những cuốn sách giáo khoa của học sinh phổ thông thấy những chữ như địa lý, vật lý, vân vân thì băn khoăn. Bộ giáo dục tự cho mình sửa chính tả từ bao giờ? Và nếu đã đứng ra chịu trách nhiệm sửa thì phải phổ biến để báo chí, sách vở, tài liệu sửa theo cho thống nhất. Đằng này, chỉ riêng hệ thống giáo dục là sửa những chữ y li ti kiểu này. Một mình, một kiểu. Một vài nhà nghiên cứu cho rằng chữ y ngắn là dành cho những từ thuần Việt. Chữ y dài thì cùng y ngắn để dùng cho từ Hán Việt. Có thể, nhưng ngay cả như vậy thì văn đang thiếu một cơ quan chịu trách nhiệm phổ biến quy định. Chữ hy vọng mà viết chữ y ngắn thì có cảm tưởng không còn lấy hy vọng gì ở đây. Chữ lý tưởng thì cũng chẳng thấy đẹp đẽ. Lý tưởng gì? Nếu như chữ lý viết chữ y ngắn và chữ hy vọng viết chữ hy y ngắn. Chữ yêu, yêu quý mà y ngắn thì chẳng lấy yêu mà cũng chẳng thấy quý. Nó bí, nó ti hí, nó li ti, nó xấu xí. Chữ y ngắn tượng thanh ra thế mà tượng hình, mẫu tự cũng ra thế. Nói vậy thôi, chữ y ngắn một khi viết cho đúng chính tả thì vẫn có thể đẹp. Văn không cần hình ảnh. Câu văn ngay trang đầu cuốn Lolita của Nabokov được Dương Tường dịch là: trên dòng kẻ có những dấu chấm. Bị nhiều người cho rằng dịch không thoát, khó hiểu, họ gợi ý đổi thành: trong những tờ khai. Mẫu in sẵn của tờ khai Âu Mỹ có những dòng kẻ do những dấu chấm hợp thành để điền thông tin cần thiết của cá nhân vào đấy. Đổi vội vàng như thế thì tiện quá. Nếu thế thì người viết văn không cần dùng hình ảnh nữa. Có gì cứ nói toạc ra để cung cấp thông tin chính xác và trực tiếp cho xong. Thay cho viết thôi, đừng có con tằm nhả tơ nữa, thì viết thẳng ra là thôi, đừng có dài dòng loanh quanh nữa. Thay cho viết, nó ngồi cho đến hết giờ thi rồi nộp giấy trắng, thì viết rằng nó ngồi đến hết giờ thi mà không viết được chữ nào. Thay cho viết, ông đã ở dưới 3 thước đất, thì viết, ông đã chết. Dịch cũng thế. Có dịch giả người Mỹ khi chuyển tác phẩm của tôi sang tiếng Anh cũng đã bỏ một số hình ảnh như vậy, rồi thay thế bằng cách diễn nôm trực tiếp. Tôi không đồng ý. Tôi đề nghị họ giữ lại những hình ảnh và cách ví von của tiếng Việt, rồi chú thích ý nghĩa của chúng bằng tiếng Anh. Hoặc tìm được một hình ảnh tương đương trong tiếng Anh thì nhất, nhưng rất khó, không phải bao giờ cũng tìm được na ná. Hữu xạ tự nhiên hương, phải dịch nghĩa nôm na là nếu anh thơm thì tự động người ta sẽ ngửi thấy. Nhưng tốt hơn cả là tìm được một tục ngữ tương đương. Handsome, he was handsome. Anh đẹp thì cái đẹp của anh sẽ bộc lộ qua việc anh làm. Dịch diễn nôm, cốt để lấy ý cho người đọc hiểu, hay là giữ lại hình ảnh gốc rồi chú thích để người đọc thưởng thức một cái lạ. Đây vẫn còn là điều gây tranh cãi trong giới dịch thuật. Chẳng hạn câu này: nhưng một khi màn bụi đã bắt đầu rơi xuống, trong tác phẩm Mont Blaiseur trang 22, người đọc không hiểu bụi với đất gì ở chỗ này. Thực ra, câu này có nghĩa là nhưng một khi mọi việc đã lắng xuống. Muốn giữ nguyên hình ảnh gốc thì chuyển thể cũng được, nhưng cần chú thích kẻo người đọc thấy tối nghĩa hoặc hiểu theo một nghĩa khác. Ông Dương Tường khăng khăng không chịu từ bỏ cái hình ảnh trên dòng kẻ có những dấu chấm của Nabokov để diễn nôm thành ý trực tiếp. Có thể có người đọc không hiểu cái ý này mà ở châu Âu ai cũng hiểu. Nhưng con tằm nhà tơ thì người Việt hầu như ai cũng hiểu, nhớ cả sự tích. Nhưng với người nước ngoài thì phải chú thích. Thế thì cái ý kia của Nabokov cũng nên được giữ nguyên kèm theo chú thích thì có vẻ ổn hơn.
Ngoại ngữ cộng tiếng mẹ đẻ cộng kiến thức.
Những người có lưng vốn đôi ba ngoại ngữ đều thấm một chân lý giản đơn. Bắt đầu học ngoại ngữ, ai cũng hăm hở, nghĩ rằng một khi làm chủ được ngoại ngữ là có thể dịch sách ngon ơ. Niềm tin ấy sẽ mòn mỏi dần theo thời gian, cho dù trình độ ngoại ngữ của người ta có nâng dần lên. Thoạt nghe, tưởng như nghịch lý, nhưng lại là một thực tế. Có ngoại ngữ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ, còn phải có tiếng mẹ đẻ nữa. Bởi không phải người dịch nào cũng giỏi tiếng mẹ đẻ, ngay cả khi có ngoại ngữ rồi. Có cả tiếng mẹ đẻ rồi, thì biết bao nhiêu thứ khác cũng cần để có thể dịch sách văn học. Đấy là kiến thức văn học, lịch sử, địa lý, dân tộc, phong tục, v.v. Nhìn chung là kiến thức về bản quán của tác giả cuốn sách. 1. Dịch. Trước hết, phải có ngôn ngữ. Một nhà văn Mỹ phải nói là giỏi tiếng Việt. Có thể đấu hót với người Việt. Nói năng ví von, có thể vanh, có vẻ. Dẫn tục ngữ thành ngữ nhuần nhuyễn. Năm 2000, ông tung ra bản dịch thơ Hồ Xuân Hương, ngay lập tức trở thành hiện tượng trên thị trường sách Mỹ. Một cuốn sách dịch lại là thơ mà trong hơn năm đầu đã bán được 2 vạn bản, từ ấy đến nay tái bản nhiều lần. Giờ cuốn Spring, Essen, The Party of Hồ Xuân Hương, John Balaban, dịch, nhà xuất bản Copper Canjor ấn hành, ta sẽ gặp những câu kiểu này. Kisser, if you love me, prance me with your stick. Đó là dịch câu, quân tử có thương thì đóng cọc. Cuốn sách có giải thích, quả mít có thể chín sớm nhờ đóng cọc. Theo kinh nghiệm người Việt, một sự giải thích chu đáo và cần thiết. Nhưng diễn giả nôm na thì câu tiếng Anh có nghĩa là quân tử có thương thì đóng cái cọc của chàng vào. Cái đại từ sở hữu của chàng thật sự đã làm câu thơ đang thanh bỗng trở nên thô, rõ rệt một cách không cần thiết và mất tính đa nghĩa. Nhiều tri thức Mỹ tỏ ra thú vị hơn khi nghe trình bày về nguyên bản, nhưng họ cho rằng câu thơ dịch trên vẫn gây được hiệu quả. Biết làm sao họ chưa trót biết thơ Hồ Xuân Hương trong nguyên bản. Mà thứ tiếng Anh chặt chẽ, đòi hỏi tính logic trong mọi tình huống đã buộc người dịch phải bám chặt lấy cái đại từ sở hữu của chàng. Còn câu rúc rích, thầy cha con chuột nhắt, vo ve mặc mẹ cái ong bầu lại được dịch như thế này. The little fatter male creaking about doesn't care, nor the mother honeybee buzzing along for weak fallen. Thầy cha con chuột nhắt với mặc mẹ cái ong bầu mà lại dịch là con chuột cha và con ong mẹ thì đúng là người dịch, dù được tiếng là giỏi tiếng Việt, vẫn chưa thực sự làm chủ được ngôn ngữ ấy. Cái ong bầu lại còn được dịch là con ong béo, bầu bầu, nhờ phấn hoa nữa chứ. 2. Dịch, chắc chắn là phải thạo cả tiếng mẹ đẻ, gót bò, chưa già lắm, tầm giữa độ tuổi 40. Triệu Phú khu ở chuột 2009, Nguyễn Bích Lan dịch, trang 10. Thực ra tiếng Việt chỉ cần nói tầm 45 tuổi. Viết như trên, rất dễ hiểu thành gót bò đã được 40 tuổi 6 tháng. Lật một cuốn tiểu thuyết Mỹ dịch ra tiếng Việt xuất bản năm 2001, tác phẩm Sứ giả của thần chết, sao biển dịch, thấy ngay những từ như thế này. Đã có khoảng nửa chục người đến họp. Người Việt mà nói nửa chục, nửa tá, nghe không thuận, mà nói dăm bảy người đến họp. Ngược lại, nếu phải dịch cho một người Anh nào đó câu dăm bảy người đến họp, ta sẽ phải dịch là half a dozen. Ông ta trạc tuổi tứ tuần. Bà ta khoảng đầu 60. Tiếng Việt. Ông ta trạc gần 50. Bà ta khoảng ngoài 60. Hơn 60. Trên 60. Bà vừa trải qua một kinh nghiệm kinh hoàng khi suýt bị chiếc xe chồm vào người. Chữ kinh nghiệm người Anh Mỹ hay dùng không thể để nguyên si như thế trong tiếng Việt. Đơn giản, nó là bà vừa gặp chuyện kinh hoàng. 3. Dịch còn là kiến thức. Có một câu trong cuốn tiểu thuyết Việt Nam. Cậu ta xuống bếp lục nồi cơm nguội ăn với dưa. Xin dừng lại một chút để người đọc đoán xem. Khi dịch ra tiếng Anh, dịch giả đã dịch chữ dưa ở đây như thế nào? Một câu hỏi dễ trả lời, ai mà chẳng biết dưa là gì? Không hẳn thế, một dịch giả đã dịch chữ dưa là watermelon. Cậu ta xuống bếp lục nồi cơm nguội ăn với dưa hấu. Dịch giả là Việt Kiều, tiếng Việt hơn 40 năm, xa nước chưa quên, nhưng kiến thức xã hội thì quả là đã rơi rụng nhiều. Có thể ở một vài vùng hiếm hoi nào đó, người ta ăn cơm với dưa hấu, nhưng hầu như đọc câu văn trên, ta khó có thể hiểu dưa thành dưa hấu cho được.